Hòa Thượng Hải Hiền. Biên soạn Diệu Âm. Việt dịch Diệu Âm. Tái bản lần 1 có Hiệu Đính. Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo. Cơm canh đạm bạc đều là tu hành. Chương 25. Tôi chưa từng học bất cứ điều gì, chỉ niệm A-di-đà Phật. Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia năm 20 tuổi. Sư phụ Ngài là người rất giỏi. Sư phụ Ngài biết người đệ tử này thật thà, nghe lời thật làm, cho nên dạy cho Ngài một câu A-di-đà Phật. Nói với Ngài phải niệm liên tục. Ngài thực sự đã niệm suốt 92 năm. Có người từng hỏi Hòa Thượng Hải Hiền: Ngài xuống tóc xuất gia rồi, sư phụ dạy gì cho Ngài vậy? Chỉ dạy Ngài niệm A-di-đà Phật, phải không ạ? Hòa Thượng Hải Hiền nhẹ nhàng trả lời: Chỉ dạy niệm Phật thôi. Cư sĩ lại hỏi: Ngài đã từng giảng kinh chưa? Tôi giảng kinh chưa à? Tôi chưa từng giảng kinh. Tôi chưa học qua bất cứ điều gì, chỉ niệm A-di-đà Phật. Tôi chưa đi học ngày nào, không biết đến một chữ. Sau khi lên núi Thế Độ, sư phụ dạy tôi chỉ cần niệm A-di-đà Phật. Nói với tôi hiểu rõ rồi thì không được nói lung tung, không được khua tay múa chân. Sư phụ Ngài nói: Hiểu rõ rồi chính là chỉ khai ngộ. Vì sao sư phụ nhắc nhở Ngài sau khi hiểu rõ rồi thì không được nói lung tung? Thời khắc nhân duyên không giống nhau. Nếu lão hòa thượng ở trong thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định cử Ngài đi giảng kinh dạy học. Năm đó các đệ tử của Đức Phật đạt được lý nhất tâm bất loạn. Trong một năm có 9 tháng phải thay Phật ra ngoài thuyết pháp. Nếu lão hòa thượng sinh vào thời Lục Tổ đời nhà Đường, có lẽ cũng phải né tránh sự đố kỵ chướng ngại như Lục Tổ vậy. Đại sư Huệ Năng 24 tuổi đã làm tổ sư, mọi người không phục. Đại sư chỉ còn cách trốn trong đội thợ săn 15 năm. Vì vậy, thời khắc nhân duyên không giống nhau. Những lời dặn dò của sư phụ, Hòa Thượng Hải Hiền đã làm được rồi. Sự biểu pháp này là Ngài làm cho người thời nay xem. Nếu sau khi khai ngộ mà nói cho người khác biết thì mọi người sẽ nói quý vị ăn nói lung tung, nói lời mê hoặc đại chúng. Cho nên lão hòa thượng truyền giới bảo Ngài không được nói, chỉ cần thành thật làm tốt việc của chính mình là được rồi. Vì vậy khi mọi người hỏi lão hòa thượng niệm Phật có cảnh giới gì, lão hòa thượng cười mà không trả lời. Thực ra biểu hiện của Ngài đã trả lời rồi. Lần trò chuyện này là hơn 4 tháng trước khi lão hòa thượng Hải Hiền giảng sanh. Nhiều cư sĩ ở niệm Phật đường Nghĩa Ô rất nghiêm túc chuẩn bị mấy câu hỏi để trịnh giáo lão hòa thượng. Lão hòa thượng Hải Hiền nói với họ: Bây giờ tôi đã hơn 100 tuổi rồi, phải giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lão Phật gia là cội nguồn của lão hòa thượng tôi. Tôi đã khẩn cầu lão Phật gia mấy lần muốn đi theo lão Phật gia, nhưng lão Phật gia không bảo tôi theo. Lão Phật gia nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm 2 năm làm tấm gương cho mọi người xem. Lão Phật gia bảo tôi ở thế gian biểu pháp. Lão Phật gia mà Ngài nói chính là A-di-đà Phật. Trong suốt cuộc đời của mình, lão hòa thượng Hải Hiền trải qua rất nhiều chuyện, Nhưng trong bất kỳ tình huống nào, Ngài cũng không bị quấy nhiễu, không bị ảnh hưởng một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Dùng câu nói của Pháp Sư Diễn Cường, người bạn cũ của Ngài chính là: chỉ một câu A-di-đà Phật, niệm cả đời không thay đổi. Thời kỳ cách mạng văn hóa không cho niệm Phật, không sao cả. Ngài niệm thầm trong tâm, không lên tiếng. Buổi tối khi mọi người đang ngủ, Ngài thức dậy lạy Phật. Ngài niệm niệm không quên Tam Bảo, niệm niệm không rời Tam Bảo. Sau khi đại cách mạng văn hóa bắt đầu, người xuất gia đều bị yêu cầu hoàn tục về nhà. Nhưng Hòa Thượng Hải Hiền nói: tôi không có nhà, tôi không về nhà. Sau đó, Ngài bị sắp xếp làm đội trưởng đội sản xuất. Cư sĩ Lưu hỏi Hòa Thượng Hải Hiền: Ngài làm đội trưởng đội sản xuất bao nhiêu năm? Ngài có niệm Phật không? Lão Hòa Thượng Hải Hiền nhẹ nhàng trả lời: thời đó người ta để quý vị niệm Phật sao? Người ta không cho niệm đâu. Bởi vì sao? Đều là quần chúng, quý vị dám niệm Phật à? Cư sĩ Lưu tiếp tục hỏi: không cho niệm thì niệm trong tâm. Lão Hòa Thượng mỉm cười trả lời: niệm trong tâm, sau khi thả trâu trên đỉnh núi thì ngồi trên tảng đá niệm Phật. Pháp Sư Diễn Cường nói: năm xưa khi Lão Hòa Thượng ở trên núi, ban ngày làm việc mệt đến nỗi hoa mắt chóng mặt, nhưng buổi tối vẫn niệm Phật, lạy Phật cả đêm. Ngài tán thán công phu niệm Phật của Lão Hòa Thượng, nói Lão Hòa Thượng đi đứng nằm ngồi đều niệm Di Đà. Ngài đã đạt được trình độ này rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tuân thủ giáo giới của Hòa Thượng truyền giới, trọn đời thọ trì một câu danh hiệu A-di-đà Phật, chưa từng gián đoạn. Ngài thường nói với mọi người: mấy chục năm nay, buổi sáng đều thức dậy lúc 3 giờ. Sau khi thắp nhang, thì Ngài bắt đầu ngồi xuống niệm Phật hoặc đứng dậy kinh hành. Nếu đi kinh hành buồn ngủ thì tựa vào đó, vẫn tiếp tục niệm Phật. Quanh năm suốt tháng đều như vậy. Một vị cư sĩ có một khoảng thời gian đến niệm Phật ở chùa Thiên Phật. Lúc đó, Lão Hòa Thượng cũng đang ở chùa Thiên Phật. Cư sĩ ấy nói: mỗi ngày 2-3 giờ sáng, Lão Hòa Thượng nhất định thức dậy. Khi mọi người nghe thấy ở bên ngoài cửa sổ, Lão Hòa Thượng niệm một câu A-di-đà Phật, bước một bước, thì biết Ngài đã thức dậy rồi. Đang trên đường đi vệ sinh, mọi người hổ thẹn nên cũng không ngủ nữa, nhanh chóng thức dậy theo Ngài. Lão Hòa Thượng rất thành khẩn nói với mọi người: niệm Phật không phải niệm một chút thì có thể tu tốt được. Bản thân Ngài 92 năm chưa từng quên câu Phật hiệu này. Phật hiệu của Ngài là niệm niệm tương tục, ăn cơm cũng niệm Phật, mặc áo cũng niệm Phật, sinh hoạt của Ngài không rời Phật hiệu. Khi làm ruộng, một cuốc một xẻng cũng không rời Phật hiệu. Khi đối nhân tiếp vật, vừa nói chuyện xong liền đề khởi Phật hiệu. Đây là người niệm Phật.
Chương 26: câu chuyện của Hòa Thượng Lão Đức. Hòa Thượng Hải Hiền thường xuyên, thậm chí không ngại phiền phức kể cho mọi người nghe câu chuyện về Hòa Thượng Lão Đức. Hòa Thượng Lão Đức cùng tuổi với Hòa Thượng Hải Hiền. Từ nhỏ mất cha, theo mẹ đi ăn xin qua ngày. Vào một ngày đông giá rét, hai mẹ con Lão Đức vừa đói vừa lạnh, đi đến chùa Kim Sơn ở huyện Chí Đồng, trấn Bình Thị, van nài thầy trụ trì là Pháp Sư Hải Tham Từ Bi thu nhận Lão Đức làm đệ tử. Pháp Sư Hải Tham không nhận lời thế độ cho Lão Đức, mà đưa đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát để ngài bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy. Bởi vì lão rất đần độn, cho nên mẹ ngài gọi ngài là lão ngốc. Tiếng địa phương của Nam Dương thì ngốc và đức đồng âm. Do truyền lâu nên lão ngốc đã biến thành lão đức rồi. Hòa thượng lão đức đã xuất gia như vậy. Ngài không có sư phụ thế độ, cũng không có pháp danh, càng không được thọ giới. Từ đó, người dân Trấn Bình Thị xa mấy chục dặm đều nhớ hòa thượng ngốc, một người vác túi vải trên vai ra ngoài quá duyên mỗi ngày. Pháp sư Hải Tham dạy ngài, khi đi đường thì niệm A-di-đà Phật. Quả nhiên ngài thật thà, vừa đi vừa niệm. Những người phụ nữ và trẻ con tinh nghịch trong thôn thấy ngài đần độn, thường xuyên trêu chọc ngài. Hòa thượng lão đức cũng không giận, chỉ chắp tay thi lễ với họ, trong miệng vẫn không ngừng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Có người trêu chọc ngài nói: "Lão đức, ông lại một lại, tôi cho ông lương thực." Hòa thượng lão đức nói: "Không có Phật thì tôi không lại." Người ta chỉ vào một tảng đá nói: "Bên trong đó có Phật." Hòa thượng lão đức buông túi vải xuống, quỳ xuống đất dập đầu lễ lạy tảng đá. Mọi người cảm thấy thích thú nên thường xuyên trêu chọc ngài. Thời gian lâu dần, hòa thượng lão đức dập đầu thành cái u lớn như quả trứng gà trên trán. Có một số người càng quá đáng hơn, chỉ vào đống phân trâu rồi nói với hòa thượng lão đức rằng: "Bên trong này có Phật." Hòa thượng lão đức nói: "Có Phật thì tôi lại." Nói xong, ngài dập đầu xuống lại đống phân trâu. Có một lần, có người để sợi dây trên tai của ngài rồi nói: "Lão đức, tôi cột ông ở đây rồi, ông không động đậy được đâu." Hòa thượng lão đức liền đứng đó khóc. Ngài cứ đứng yên không động đậy dưới ánh nắng mặt trời rất lâu. Sau đó, có người đi qua nơi này hỏi ngài vì sao khóc. Ngài nói: "Bị người ta cột lại rồi." Người đó hỏi ngài: "Dùng cái gì cột lại?" Ngài nói: "Dùng dây." Người đó hỏi: "Cột ở đâu?" Ngài nói: "Cột cái lỗ tai." Người qua đường lấy sợi dây từ trên tai ngài xuống, nói với ngài: "Con đã mở ra giúp thầy, thầy có thể đi rồi." Lão đức lập tức ngưng khóc rồi cười, sau đó chắp tay niệm Phật thi lễ với người đó. Mỗi lần hóa duyên trở về chùa, hòa thượng lão đức nhất định sẽ đến quỳ lại Vi Đà Bồ Tát trước, nói với Bồ Tát: "Thưa sư phụ, con về rồi." Sau đó đem những vật hóa duyên được lên chánh điện cúng Phật. Ngài ban ngày ra ngoài hóa duyên, ban đêm lại Vi Đà Bồ Tát, quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng vậy. Tháng Chạp năm 1954, hòa thượng lão đức bị bệnh, nhưng ngài từ chối thuốc thang. Ngài gặp ai cũng hỏi: "Ngày nào là mùng 8 tháng Chạp?" Mỗi ngày đều hỏi mấy lần. Pháp sư Hải Tham hỏi riêng ngài: "Thầy cứ hỏi mùng 8 tháng Chạp làm gì vậy?" Hòa thượng lão đức trả lời rằng: "Sư phụ tôi nói với tôi, vào ngày mùng 8 tháng Chạp, A-di-đà Phật sẽ đến rước tôi đi." Pháp sư Hải Tham thầm nhớ trong tâm, âm thầm tán thán. Chẳng mấy chốc đã tới mùng 8 tháng Chạp. Ngược lại, hòa thượng lão đức không hỏi nữa. Có người nói với ngài: "Hôm nay chính là mùng 8 tháng Chạp, rốt cuộc thầy muốn làm gì vậy?" Hòa thượng lão đức nghe xong câu này, hình như rất ngạc nhiên mà nói: "Vậy sao? Vậy tôi phải đi đây." Ngài nhờ người đem một chậu nước để tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thay y phục, ngài ngồi ngay ngắn niệm Phật viên tịch. gần 2 năm sau khi Hòa Thượng Lão Đức vãng sanh, còn có một truyền thuyết được lưu truyền như vậy. Có vài thương gia đến Vũ Hán làm ăn. Họ ở đầu đường Vũ Hán gặp được Hòa Thượng Ngốc đang vác túi vải trên vai đi hóa duyên. Mọi người đều nói giống Hòa Thượng Lão Đức, nên đã bước đến chào hỏi. Hòa Thượng Lão Đức, sao Hòa Thượng lại đến Vũ Hán vậy? Hòa Thượng Ngốc nhìn họ, cười ngây ngô nói: hóa duyên mà. Mọi người nói: về cùng chúng con nhé. Hòa Thượng Ngốc nói: mấy ngày nữa tôi mới về. Khi mấy thương gia từ Vũ Hán trở về, họ nói với người dân trấn Bình Thị rằng họ đã gặp được Hòa Thượng Lão Đức ở đầu đường Vũ Hán, mới biết rằng Hòa Thượng Lão Đức đã vãng sanh 2 năm rồi. Nhưng họ một mực khẳng định người họ gặp được chính là Hòa Thượng Lão Đức. Câu chuyện của Hòa Thượng Lão Đức, chúng xuất gia ở Nam Dương không ai không biết. Trong Đồng Bách Huyện Chí cũng có ghi chép lại về vị Hòa Thượng Lão Đức này. Hòa Thượng Lão Đức tự truyền thực ở chùa Kim Sơn trấn Bình Thị, bản tính ngây ngô, đi tiểu tiện không biết tránh né người khác, không biết đói khát, đi thẳng về phía trước không quay đầu, không dừng lại nhìn. Dấu tích hành động kỳ lạ khiến cho mọi người khó đoán. Hằng ngày ngài đi hóa duyên trong thôn, làm trò cười cho phụ nữ và trẻ con, buổi tối lễ bái Vi Đà Bồ Tát, cả đêm không ngủ. Mỗi lần lạy Phật đều đụng đất phát ra tiếng, đến nỗi sưng cả trán. Cứ như vậy 10 mấy năm không gián đoạn. Vào mùa đông năm 1954, bị bệnh nằm trên giường, ngài từ chối thuốc thang, mỗi ngày đều hỏi ngài nào là mùng 8 tháng chạp. Mọi người trả lời đúng sự thật. Cho đến ngày mùng 8 tháng chạp, Hòa Thượng Lão Đức tắm rửa thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật viên tịch. Hòa Thượng Lão Đức, Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Khánh, sư đệ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời các ngài đều niệm một câu Phật hiệu. Phương pháp tu hành của các ngài đều là lạy Phật, niệm Phật, kinh hành. Cuộc sống của các ngài không rời Phật hiệu, làm việc cũng không rời Phật hiệu, đối nhân tiếp vật, Phật hiệu của ngài không gián đoạn. Chỉ khi ngủ thì không niệm Phật, nhưng sau khi tỉnh giấc thì Phật hiệu lại tiếp nối. Các ngài niệm Phật thành thói quen, trong tâm thật sự có A-di-đà Phật. Đây thật sự là tấm gương của người niệm Phật.
Chương 27: làm việc không trở ngại niệm Phật. Công việc của Lão Hòa Thượng Hải Hiền là làm ruộng, lao động. Những việc lao động đó ngài đều rất thông thuộc, cho nên trong lúc lao động ngài không cần phải suy nghĩ, chỉ niệm Phật. Khi nhớ đến Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Ấn Chí, đệ tử của Lão Hòa Thượng, nói rằng Lão Hòa Thượng vừa lao động vừa niệm Phật, rất ít khi lên tiếng. Cả đời Lão Hòa Thượng niệm một câu thánh hiệu A-di-đà Phật, kiên định không lay động, niệm niệm không quên. Bởi vì ngài gặp người khác thì khuyên người phải chăm chỉ niệm Phật, nên bản thân ngài không thể không niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm thế nào tu hành thành tựu vậy? Chính là một câu Phật hiệu này. Ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng, bất luận đang làm việc gì, trong tâm, trong miệng ngài đều niệm A-di-đà Phật. Bất kể làm việc gì, ngài cũng không để lỡ việc tu hành của chính mình. Công việc của ngài không trở ngại tu hành, sinh hoạt không trở ngại tu hành, đối nhân tiếp vật không trở ngại tu hành. Tu hành, công việc và sinh hoạt của ngài đã dung hòa thành một thể. Pháp Sư Ấn Vinh, đệ tử của Lão Hòa Thượng, nhìn thấy sư phụ mỗi ngày bận từ sáng đến tối, thầm nghĩ Lão Hòa Thượng đã lớn tuổi rồi, không nên để ngài làm nhiều việc như vậy. Một hôm, pháp sư nói với sư phụ: những việc này sư phụ giao cho tụi con làm đi, sư phụ chỉ cần niệm Phật là được rồi. Nhưng lão hòa thượng nói: làm việc không trở ngại niệm Phật đâu. Bất luận là lão hòa thượng làm gì, Phật hiệu của ngài cũng không gián đoạn, 92 năm không gián đoạn. Trên cơ bản, lão hòa thượng Hải Hiền niệm thầm hoặc trì kim cang, trong tâm niệm Phật, miệng không động gọi là niệm thầm, miệng động nhưng không có tiếng, đây gọi là trì kim cang. Tiếp xúc với lão hòa thượng lâu rồi sẽ phát hiện, bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi, ngài luôn nhẹ nhàng nhép môi. Có một lần, một vị pháp sư trẻ và lão hòa thượng cùng nhau đào đậu phộng ngoài ruộng. Pháp sư nhìn thấy khi lão hòa thượng nhặt đậu phộng luôn nhép môi, không nhịn được nên hỏi: Sư ông luôn nhép môi là đang nói gì vậy? Lão hòa thượng Hải Hiền trả lời: A-di-đà-phật. Sau mỗi mùa thu, lão hòa thượng đào rễ cây, sau đó chẻ ra, phơi khô để sưởi ấm trong mùa đông. Có người nói: sở trường của lão hòa thượng chính là niệm Phật chẻ rễ cây. Rễ cây là khó chẻ nhất, nhưng lão hòa thượng có lòng nhẫn nại. Ngài cầm rìu chẻ một cái thì niệm một tiếng A-di-đà-phật, niệm mãi cho đến khi chẻ rễ cây thành từng khúc. Năm 112 tuổi, có một hôm ở chùa Viên Minh, lão hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy cành cây ngô đồng ở trước điện Quan Âm rủ xuống, làm cản trở tín chúng vào ra. Ngài liền cầm cây rìu, cái cưa, leo lên cây để chặt bớt. Các đệ tử nhìn thấy đều thầm nghĩ: sư phụ đã hơn 100 tuổi rồi mà còn có thể tự mình leo lên cây làm việc. Sư phụ đúng thật là tăng bảo của nhà Phật. Nhưng ngẫm nghĩ lại, sư phụ đã là ông cụ 112 tuổi rồi, nếu có gì sơ suất thì sao? Hình như lão hòa thượng nhìn thấu được suy nghĩ của đệ tử. Ngài cười mà nói: không sao, không sao, ta đang niệm Phật mà. Lão hòa thượng là một người nông dân bình thường, chỉ biết làm ruộng. Xuất gia rồi, ngài không biết giảng kinh, không biết ngũ đường công khóa của người xuất gia, cũng không biết tánh pháp khí. Ngài không biết gì cả, chỉ biết niệm Phật, chỉ biết mỗi ngày lao động cần cù, nhưng không làm trở ngại ngài niệm câu Phật hiệu này. Pháp sư Hoằng Nhất từng nói: A-di-đà-phật, vô thượng y dương, xả tử bất cầu, thị dị si cuồng. Không chịu niệm Phật, không phải ngu si thì là cuồng vọng. Thực sự biết được công đức, ý nghĩa của câu Phật hiệu này thì không có lý do gì mà không niệm. Niệm ở đâu? Như lão hòa thượng Hải Hiền vậy, niệm vào tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi. Khi trong tâm có câu Phật hiệu này thì chính là đạo tràng, đạo tràng lớn của A Di Đà Phật. Đạo tràng đâu đâu cũng có, lúc nào cũng có. Đây là đạo tràng chánh pháp.
Chương 28. Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt. Vị tăng đó là người thanh niên vào năm 1992 được cậu đưa đến chùa Lai Phật xin lão hòa thượng Hải Hiền máy niệm Phật. Đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của pháp sư Ấn Chí, người thanh niên đó đã bước vào cửa Phật. Có một lần, lão hòa thượng đang chẻ củi trong chùa, vị cư sĩ này nhìn thấy nên đi tới nói: ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng làm những việc này nữa. Mệt quá, kiệt sức thì phải làm sao? Lão Hòa Thượng cười và nói, làm người có nhiều công việc mà, mình làm được thì tự làm, đừng trông chờ vào người khác. Cư sĩ lại hỏi, cả ngày ngài không ngừng làm việc, không mệt sao? Lão Hòa Thượng nhẹ nhàng nói, khi làm việc mệt rồi, trong tâm niệm A-di-đà Phật thì không mệt nữa. Nói xong, ngài cười rất hiền từ, cười rất vui vẻ, rất chân thật. Mùa xuân năm 2011, một nhóm 5 người của Pháp Sư Khai Trung đến chùa Lai Phật thăm viếng Hòa Thượng Hải Hiền. Bình thường, Lão Hòa Thượng rất ít nói chuyện. Lần này, ngài nói chuyện với họ hơn 20 phút. Ngài khuyên mọi người nhất định phải nghe Pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Đừng làm lỡ cơ hội thành Phật trong đời này. Đừng nên tham luyến tiền tài và mê tình của phàm trần. Đi qua thôn này thì không còn nhà trọ này nữa đâu. Thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong thế giới ta bà nữa. Thế giới cực lạc tốt như vậy, chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến đó. Tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ? Lão Pháp Sư giảng kinh chính là để đón chúng ta đó. Có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? Trong tâm thành thật niệm Phật, việc cần làm thì vẫn phải làm, không thể không làm. Chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ có A-di-đà Phật, không để tâm đến việc khác thì sẽ không làm lỡ việc thành Phật. Lão Hòa Thượng khai thị xong, nói với mấy người họ, trưa nay đừng đi, ở lại ăn mì hương xuân nhé. Nói xong, ngài tiện tay cầm lưỡi liềm cài vào thắt lưng, vác cái thang tựa vào cây hương xuân rồi leo lên. Chỉ một lúc đã hái được một bó lớn. Mọi người chụp lấy mầm hương xuân mà Lão Hòa Thượng ném xuống, rồi vịn chặt cái thang để ngài đi xuống. Họ cùng khuyên Lão Hòa Thượng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng suốt ngày làm những công việc này nữa. Lão Hòa Thượng cười và nói, trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt. Lão Hòa Thượng lớn tuổi như vậy, mỗi ngày làm việc từ sáng đến tối, sao lại không cảm thấy mệt mỏi vậy? Khi làm việc, ngài không nghĩ mình đang làm việc, không nghĩ đến mệt. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không nghĩ mệt thì không mệt, không nghĩ cực khổ thì không cảm thấy cực khổ. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật thì pháp hỷ sung mãn. Khi làm việc, ngài không có cái tôi, ngài quên cái tôi, không có cái tôi. Có cái tôi thì mệt, dù có làm việc nhiều hơn, nhưng nếu không có cái tôi thì ai mệt chứ? Cho nên, bất luận là lượng công việc của ngài nhiều bao nhiêu, thời gian làm việc lâu thế nào, ngài hoàn toàn không mệt mỏi. Có người khen ngài sức khỏe tốt, nhưng không biết vì sao sức khỏe của ngài tốt như vậy. Đó là bởi vì ngài đã buông xả vạn duyên rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thị hiện cho chúng ta thấy thật là vi diệu. Ngài thật sự buông xả vạn duyên. Cả đời Lão Hòa Thượng Hải Hiền đều vất vả cần cù lao động, không có một ngày nghỉ ngơi. Ngài không biết mệt, biểu hiện bên ngoài là một gương mặt hoan hỷ, gương mặt hỷ duyệt. Ngài làm ruộng chính là đang tu hành. Phật hiệu của ngài 24 giờ không gián đoạn. Có thể làm được như vậy, chứng tỏ trong tâm ngài không có tạp niệm, không phan duyên, thảy đều tùy hỷ công đức. Tuy là tùy duyên, tùy hỷ, nhưng ngài lại không để chút gì trong tâm, luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là Lão Hòa Thượng Hải Hiền đang tu tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Ngài niệm như vậy suốt 92 năm, biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh đến tịnh độ của A-di-đà Phật.
Chương 29. pháp môn niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ, chưa từng tụng kinh, cũng chưa từng nghe người khác giảng kinh. Suốt 92 năm, Ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu, hầu như Ngài niệm Phật không nghỉ ngơi. Chỉ cần khi còn thức thì sẽ niệm Phật. Công việc của Ngài là làm ruộng, hàng ngày làm ruộng, nhưng Phật hiệu trong tâm Ngài không gián đoạn. Niệm Phật không trở ngại công việc, công việc không trở ngại niệm Phật. Đây là tấm gương tốt nhất của người học tịnh tông, cầu sanh tịnh độ. Ngài nói cho chúng ta biết một sự thật: thế giới Tây Phương Cực Lạc được nói trong kinh điển là thật sự có. Ngài đã gặp A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật đưa Ngài đến thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật không tiếp dẫn, mà nói Ngài nên tiếp tục ở thế gian biểu pháp. Ý nghĩa của biểu pháp là làm một tấm gương xuất sắc để mọi người nhìn thấy, có thể sanh khởi tính tâm phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Đây là phương thức Ngài phổ độ chúng sanh. Tại sao chúng ta có thể giảng sanh? Tại sao chúng ta có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật? Bởi vì chúng ta vốn dĩ là Phật. Tự tánh của chúng sanh và tự tánh của Phật là một, không phải hai. Chỉ vì chúng ta mê rồi nên không biết được sự thật này, chúng ta tùy thuận phiền não trở thành bộ dạng hiện nay, làm một chúng sanh khổ não trong lục đạo luân hồi. Nếu như chúng ta tùy thuận giáo học xứng tánh viên mãn của Như Lai, vậy thì đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát, làm người, làm súc sanh hay ngạ quỷ đều do chính mình quyết định. Nhân của mười pháp giới cũng chính là chủng tử trong A Lại Gia Thức. Hết thảy chúng ta đều có, không thiếu gì cả, đầy đủ viên mãn. Phật đã giới thiệu 10 con đường, tức là 10 pháp giới này cho chúng ta biết rõ. Còn việc chọn con đường nào, muốn chủng tử nào mọc rễ, nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết trái, tất cả đều do chính mình lựa chọn, chính mình kiên trì, không phải người khác làm chủ. Quyền chủ động nằm trong tay mình. Phật Bồ Tát chẳng qua làm tăng tượng duyên cho chúng ta mà thôi. Cho nên nói, Phật không độ chúng sanh, chúng sanh thành Phật là tự độ mình. Trong 10 pháp giới, dưới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Đây chính là 6 đường. Trên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Ba đường đầu tiên trong 6 đường gọi là ba đường ác, ba đường sau gọi là ba đường thiện. Có 10 hành vi thiện thì đưa đến đường thiện. 10 nghiệp thiện có 3 phương diện là thân, ngữ, ý. Thiện nghiệp của thân là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Thiện nghiệp của ngữ là không nói dối, không nói lời ly gián, không nói lời thô ác, không nói lời thêu dệt. Thiện nghiệp của ý là không tham, không sân, không si. Thiện là thuận theo đạo lý, cũng tức là 10 hành vi thiện này đều là hành vi thuận theo đạo lý. Trong 6 đường, cõi trời là thiện nhất. Muốn sanh lên cõi trời thì phải tu tượng phẩm 10 thiện, cộng thêm từ bi hỷ xả. Đây là người đại thiện, người chân thiện của thế gian, có thể quên mình vì người. Tiếp theo là cõi người phải tu trung phẩm 10 thiện, trì 5 giới hoặc làm được nhân, lễ, nghĩa, trí, tính mà cổ nhân nói, thì kiếp sau không mất thân người. Cõi Atula giữa thiện và ác, tu hạ phẩm mười thiện. Kỳ thực, Atula cũng giống với trời người, cũng tu thượng phẩm mười thiện. Nhưng khi tu mười thiện, họ mang theo tâm ngạo mạn, tâm hiếu thắng, tâm đố kỵ và oán hận. Có nghĩa là không vừa ý họ thì họ oán hận, thậm chí còn muốn trả thù. Vì vậy, khi tu thượng phẩm mười thiện, họ có xen lẫn ý niệm ác. Tiếp theo, ngu si thì sanh vào cõi súc sanh. Ngu si là chỉ không phân rõ tà chánh, không phân rõ chân vọng. Người ngu si nghe kinh, đọc kinh cũng ít, không có trí huệ. Người có tâm tham nặng, tham ngũ dục, lục trần, tham tài sắc, danh thực thùy, thì sanh vào cõi ngạ quỷ. Nhân của sân hận là cõi địa ngục. Trong sân hận, nghiêm trọng nhất là kiêu mạn, đố kỵ. Đây chính là nghiệp nhân của mười pháp giới. Thông thường, người đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức 70% đến 80% đều vãng sanh lên trời Đao Lợi. Người Trung Quốc gọi chủ trời Đao Lợi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trời Đao Lợi có phước báo lớn, tất cả đều hưởng thụ tự tại, tuổi thọ lâu dài. Một ngày trên trời Đao Lợi là 100 năm của nhân gian chúng ta. Một năm trên trời Đao Lợi cũng là 365 ngày. Thọ mạng của chư thiên trên đó là 1.000 tuổi. Phật nói cho chúng ta biết, cõi trời tuy tốt nhưng không cứu cánh. Thọ mạng có dài hơn cũng có ngày kết thúc. Thọ mạng hết rồi thì phải làm sao? Không thể thăng tiến, chỉ có đọa lạc. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Thế giới này thuận tiện, không có điều ác. Sống ở thế giới này toàn là Phật Bồ Tát. Chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí là dịch âm, dịch nghĩa là bất thoái chuyển. Đây là pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát có địa vị rất cao. Vị trí này rất cao, nhưng phương pháp tu hành lại quá dễ dàng. Phàm phu có thể đạt được bất thoái trong một đời toàn là nhờ vào bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Cho nên cơ hội này thật sự hiếm có, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Vì vậy, Tổ sư Đại Đức mới nói: Như Lai sở dị hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian này là vì giới thiệu cho chúng ta biết Tây Phương Tịnh Độ, khuyên mọi người cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn này khó tin, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc không phải dựa vào năng lực của chính mình, mà hoàn toàn nhờ vào tha lực. Tuy hoàn toàn nhờ vào tha lực, nhưng nếu bản thân không thật tin, thật sự phát nguyện, thật sự niệm Phật, thì lực của A-di-đà Phật không gia trì được. Cũng có nghĩa là nếu niệm lực của bản thân chúng ta không đầy đủ, thì không thể kết thành một thể với nguyện lực của A-di-đà Phật. Nguyện lực của A-di-đà Phật có lớn hơn cũng không cách nào giúp chúng ta vãng sanh. Vì vậy, pháp môn Tịnh Tông gọi là pháp môn dị lực. Lực của bản thân chúng ta chính là nhớ Phật, niệm Phật, khống chế phiền não tập khí của mình, đạt đến công phu thành phiến, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là nhờ lực của A-di-đà Phật. Những pháp môn khác không có điều này. trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Tỳ tâm tỳ Phật, tỳ tâm tác Phật. Nghĩa là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là căn cứ vào lý luận của pháp môn Tịnh Độ. Tâm của chúng ta là chân tâm, chính là thị tâm thị Phật, chính là bổn tánh bổn thiện mà người Trung Quốc nói. Bây giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là thị tâm tác Phật. Ta vốn dĩ là Phật, bây giờ muốn làm Phật thì đâu có lý nào không thành Phật chứ. Ý nghĩa của Phật là giác, tâm này là Phật, cũng chính là tâm này là giác. Nhưng hiện nay chúng ta là tâm này là mê, không phải giác. Mê chính là chúng sanh, giác chính là Phật. Chúng sanh giác rồi thì thành Phật. Tính, nguyện, trì danh là đại đạo thành Phật. Khi vãng sanh thế giới Cực Lạc, thấy A-di-đà Phật, trì danh là thành thật niệm Phật. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiện vậy, nếu như chúng ta có thể kiên trì cả đời không thay đổi, thì đời này nhất định có thể thành Phật.
Chương 30: Phương pháp tu học của Tịnh Độ Tông. Phương pháp tu học của Tịnh Độ Tông chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phương pháp này đơn giản dễ dàng, thẳng tắc, nhanh chóng, thuận tiện, cứu cánh, quả báo viên mãn, đến thế giới Cực Lạc, làm A-duy Việt Trí Bồ Tát. Trong 28 tầng trời, bất kỳ tầng trời nào cũng không thể so sánh với thế giới Cực Lạc. Trong lục đạo, sự phú quý của Đao Lợi Thiên Chủ, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương ở cõi trời đều đã đạt đến đỉnh cao, không có người nào có thể vượt qua. Nhưng so với Bồ Tát Hạ Phẩm Hạ Sanh ở thế giới Tây Phương, thì cho dù là trí huệ, đạo hạnh hay thần thông cũng còn kém rất xa. Vãng sanh thế giới Cực Lạc còn dễ dàng hơn sanh lên cõi trời. Pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn nhờ vào bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Điều kiện đầu tiên để vãng sanh thế giới Cực Lạc là tín, nguyện, trì danh. Còn sanh lên cõi trời, tín nguyện trì danh không thể sanh lên cõi trời. Muốn sanh lên cõi trời thì phải đoạn ác tu thiện, tu thượng phẩm 10 nghiệp thiện, cũng tức là phải có tâm thiện, lời nói thiện và hành động thiện của thượng phẩm mới có thể sanh lên cõi trời. Tổ tiên dạy ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức. Nếu như có thể nghiêm túc tu học, làm được 80% đến 90% thì có thể sanh lên cõi trời. Làm được 50% đến 60% thì vẫn sanh vào cõi người. Vì vậy, từ đây mới biết 48 nguyện của A-di-đà Phật giúp chúng ta thành Phật. Ân đức của Ngài đối với chúng ta thật sự vô cùng to lớn. Nói một cách cụ thể, phương pháp tu học của pháp môn Tịnh Độ, Phật nói có 16 phương pháp. Phương pháp cuối cùng là dạy chúng ta trì danh niệm Phật, cũng chính là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quy y, quy mạng, lễ bái. Danh hiệu của Phật chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật. Chỉ cần thành thật niệm Phật, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính niệm Phật thì gọi là chánh niệm, có thể giúp chúng ta chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Phật hiệu có công đức lớn như vậy. Thật sự muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc cần phải mất bao nhiêu thời gian? Trong kinh A-di-đà nói: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, hoặc một ngày, hoặc 2 ngày hoặc 3 ngày, cho đến nhược thất nhật hoặc 7 ngày. Thất, 7 ở đây không phải là con số cụ thể, mà là đại diện cho sự viên mãn. Trong kinh điển có ghi chép, rất nhiều người niệm Phật 3 năm thì vãng sanh rồi. Tại sao Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm đến 92 năm? Đó chính là sứ mạng Phật giao cho Ngài. Người khác hỏi Ngài, Ngài đã gặp A-di-đà Phật rồi, Phật có nói gì với Ngài không? Lão Hòa Thượng trả lời, tôi khẩn cầu Lão Phật gia đến rước tôi, nhưng Lão Phật gia không đồng ý. Lão Phật gia nói để tôi ở thế gian làm biểu pháp. Phương pháp tu hành của Lão Hòa Thượng Hải Hiền rất hiệu quả với thời đại hiện nay. Một mình Ngài chăm chỉ thầm lặng mà khổ tu, tâm thanh tịnh, bình đẳng, tự tại, tùy duyên giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, siêng năng chăm chỉ làm việc. Cả đời Ngài không cần tiền tài. Ngài còn nói với người khác, chân thật học Phật phải trì giới, phải có thể chịu khổ. Không thể trì giới, không thể chịu khổ thì không phải thật sự học Phật. Ngài không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội, cho dù là làm việc hay đối nhân tiếp vật, trong tâm Ngài cũng không rời Phật hiệu. Ngài đã hình thành thói quen niệm Phật, Phật hiệu trong tâm của Ngài không bao giờ mất đi. Đối với Hòa Thượng Hải Hiền, cuộc sống là tu hành, công việc là tu hành, đối nhân tiếp vật cũng là tu hành. Phương pháp tu hành của Ngài chính là một câu A-di-đà Phật. Hòa Thượng Hải Hiền thực sự là tấm gương tốt nhất cho người niệm Phật trong Tịnh Tông. Nếu người học Phật thật sự muốn vãng sanh thì phải học tập theo Ngài. Thật sự muốn vãng sanh thì Phật hiệu không thể gián đoạn. Dùng chân tâm. Nên dùng tâm thế nào để niệm Phật? Phật hy vọng chúng ta dùng chân tâm làm người, không thể dùng vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, là tâm luân hồi. Dùng vọng tâm thì nhất định không thể ra khỏi luân hồi. Vì vậy, niệm Phật phải dùng chân tâm để niệm, nhất chân nhất thiết chân. Dùng chân tâm niệm Phật, dùng chân tâm để sống, dùng chân tâm đối nhân tiếp vật. Dùng tâm khác nhau, kết quả có gì khác biệt? Nếu khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình, tự tư tự lợi, thì đây đều là nhân của ba đường ác trong lục đạo luân hồi. Đời sau chắc chắn sanh vào ba đường ác. Nếu lúc nào cũng nghĩ làm sao lợi cho người, làm sao giúp đỡ người khác, làm sao thành tựu người khác, đây là tâm thiện. Dùng tâm thiện thì sanh vào ba đường thiện. Nếu như đoạn ác tu thiện mà không để việc đoạn ác tu thiện trong tâm, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, trong miệng cũng chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, không có tạp ngôn, không có tạp niệm, dùng tâm của A-di-đà Phật để đối người xử việc tiếp vật, thì không lý nào không thể vãng sanh thế giới cực lạc. Đa số người niệm Phật là niệm bằng miệng, không niệm bằng tâm, nên không tương ưng với Phật. Câu Phật hiệu này không thể đắc lực. Niệm Phật thì tâm và miệng phải luôn tương ưng, phải dùng chân tâm, dùng thành ý. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Chân thành đến cực độ thì sẽ cảm ứng đạo giao với Phật. Hòa Thượng Lão Đức dùng chân tâm, người khác gạt Ngài, trêu chọc Ngài, bắt nạt Ngài, những người đó dùng vọng tâm. Nhưng Hòa Thượng Lão Đức hoàn toàn dùng chân tâm. Người khác chà đạp Ngài, sỉ nhục Ngài, Ngài đều tiếp nhận. Ngài thấy Phật thì lại, người khác chỉ vào phân trâu nói, bên trong này có Phật. Có Phật thì tôi lại Phật. Ngài dập đầu xuống lại phân trâu. Tâm của Ngài thật sự có Phật. Người thông thường đều xem Ngài là người ngốc, Nhưng Ngài thật sự không ngốc chút nào. Ngài hoàn toàn dùng chân tâm, cho nên Ngài đạt được lợi ích chân thật. Khi niệm Phật, kiên kỵ nhất chính là dùng tâm tán loạn niệm. Trong tâm có quá nhiều vọng niệm, quá nhiều tạp niệm thì sẽ không thể tập trung tinh thần. Niệm Phật bằng tâm tán loạn thì không có công đức, chỉ gieo trồng hạt giống vào A Lại Gia Thức mà thôi, đời này không thể thọ dụng. Đại sư Ấn Quang Từ Bi chỉ dạy cho chúng ta dùng phương pháp 10 niệm nhớ số. Từ một câu đến 10 câu, niệm thật rõ ràng, nhớ thật rõ ràng, nghe thật rõ ràng. Phương pháp này có thể nhiếp tâm, không để tạp niệm xen vào. Tại sao lại có tạp niệm? Bởi vì không buông xả, rất nhiều việc lo lắng không yên. Thật sự buông xả thì tạp niệm không còn nữa. Thật sự buông xả thì niệm Phật thấy Phật. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác đều là chân tâm. Buông xả chấp trước thì được tâm thanh tịnh. Không còn chấp trước tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, có thể tùy duyên, được tâm thanh tịnh là cảnh giới của A-la-hán. Tiếp theo là buông xả phân biệt, được tâm bình đẳng, đó là cảnh giới Bồ-Tát. Cuối cùng là buông xả khởi tâm động niệm, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vậy thì thành Phật rồi. Vì sao phàm phu không thể buông xả? Bởi vì phàm phu không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cái gì cũng xem là thật. Không biết tất cả hiện tượng trong vũ trụ là giả, là vô thường. Chúng ta có thể mất nó bất cứ lúc nào. Mà người vô thường, ai có thể đảm bảo năm sau chúng ta vẫn còn sống? Không thể đảm bảo. Một hơi thở không còn thì luống qua đời này rồi. Vì vậy, Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta đem chữ chết dán lên trán, chính là để nói với những người không thể buông xả. Thật sự phải có tâm cảnh giác cao như vậy. Hằng ngày dùng chữ này để nhắc nhở bản thân, người niệm Phật này nhất định được vãng sanh. Làm sao tu tâm thanh tịnh? Niệm Phật. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không để bất kỳ điều gì trong tâm. Vậy thì tâm được thanh tịnh rồi. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, để tất cả cảnh giới bên ngoài vào trong tâm thì phiền phức. Tâm của chúng ta động, tâm bị ô nhiễm rồi. Tâm động thì không bình đẳng, tâm ô nhiễm thì không thanh tịnh. Như vậy không thể giác ngộ mà chỉ bị mê hoặc. Không phải Phật bảo chúng ta không nhìn, không nghe, không phải vậy. Phật bảo chúng ta nhìn thấy, nghe thấy nhưng không để trong tâm. Luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác, khôi phục lại tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là chân tâm, chính là tâm Phật. Tâm này chính là Phật. Làm như vậy chính là thị tâm thị Phật. Phật và chúng ta không có khoảng cách, không có trước sau. Tức là Phật và chúng ta không có sự cách biệt về không gian và thời gian. Phật ở ngay đây, nhưng tại sao chúng ta không thể thấy Phật? Vì có chướng ngại. Về phía Phật thì không có chướng ngại, mà là bản thân chúng ta có chướng ngại. Nếu chúng ta thật tin, thật nguyện, thật sự đoạn được hết vọng tưởng, tạp niệm của thế gian này, chúng ta muốn thấy Phật thì Phật liền hiện tướng, chúng ta sẽ thấy Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, có thể vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Có tín có nguyện thì nhất định vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn, không phải là niệm nhiều hay ít. Công phu là gì? Công phu đều là buông xả. Buông xả triệt để thì công phu sâu. Khi vãng sanh được thượng phẩm thượng sanh, buông xả một ít thì công phu đó cạn, được hạ phẩm hạ sanh. Chúng ta phải hiểu rõ, thấu triệt sự và lý này thì có thể chọn lựa con đường chúng ta muốn đi trong đời này. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm cho chúng ta thấy rồi. Bất kỳ người nào, cho dù già trẻ lớn bé, thông minh đần độn khác nhau, bất kể là căn tánh như thế nào, chỉ cần một câu A-di-đà Phật thì có thể trọn thành Phật đạo. Vì vậy, thật sự tin tưởng có thế giới cực lạc, thật sự tin rằng có A-di-đà Phật, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Khi lâm chung, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc, ở thế giới cực lạc một đời thành Phật.
Chương 31. Cảnh giới niệm Phật của Lão Hòa Thượng. Ở Nam Dương, khi nói với mọi người về việc niệm Phật, Lão Hòa Thượng Hải Hiền khai thị: không niệm đến nhất tâm bất loạn thì không được xem là niệm. Có thể thấy được công phu niệm Phật của Ngài rất sâu. Khi Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở Nam Dương, đa số đều ở nhà cư sĩ Lưu của niệm Phật đường Nghĩa Ô. Mỗi ngày, Ngài đều thức dậy lúc hơn 2 giờ sáng, sau đó thắp nhang, niệm Phật, lạy Phật, kinh hành. Một buổi sáng nọ, nhìn thấy trong lư hương có rất nhiều chân nhang, cư sĩ Lưu rất hiếu kỳ: tại sao hôm nay khác với mọi ngày? Lúc ăn sáng, cư sĩ Lưu bèn hỏi Lão Hòa Thượng: sao hôm nay ngày thắp nhiều nhang như vậy? Lão Hòa Thượng nói: thiên cơ không thể tiết lộ. Cư sĩ Lưu lại càng hiếu kỳ hơn, nên quấn lấy Lão Hòa Thượng, muốn Ngài nhất định phải nói cho mình biết. Cư sĩ Lưu bảo đảm với Lão Hòa Thượng sẽ không nói với người khác. Dừng một lúc, Lão Hòa Thượng nói với cư sĩ Lưu: tôi thấy cả bầu trời đều là A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng đã nói với Pháp Sư Ấn Chí nhiều lần: khi Ngài niệm Phật hoặc khi không niệm Phật, rất nhiều lần đều là trên trời đang niệm Phật, dưới đất cũng đang niệm Phật. Tiếng niệm Phật của trời đất dung hòa thành một, trời đất đều đang niệm Phật. Có lúc là Lão Hòa Thượng niệm Phật, dẫn dắt trên trời, dưới đất cùng nhau niệm Phật. Có lúc là trên trời, dưới đất niệm Phật, dẫn dắt Ngài niệm Phật. Lão Hòa Thượng còn nói với Pháp Sư Ấn Chí: người trời đang niệm Phật, người trời đang tụng kinh Vô Lượng Thọ, dưới đất đang niệm Phật, trời đất niệm Phật, dung hòa thành một tuyến, kết thành một thể. Công phu niệm Phật của Lão Hòa Thượng thuần thục, không có tạp niệm, nên Ngài mới có thể nhìn thấy tất cả Pháp đều là A-di-đà Phật. Trong tình trạng thông thường, người niệm Phật niệm đến công phu thành phiến thì có cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Công phu thành phiến là cảm, A-di-đà Phật sẽ có ứng. Niệm đến công phu thành phiến, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có niệm nào khác. Lúc này Phật sẽ hiện tiền. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Phật không phải từ thế giới Tây Phương cực lạc đến đây. Phật không có đến đi, mà là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Nghĩa là sanh ra ở chỗ nào, diệt tận ngay chỗ đó. Đây là chân tướng của tất cả các Pháp. Tháng 10 năm 2012, mấy tháng trước khi Lão Hòa Thượng vãng sanh, trong buổi phỏng vấn, mấy vị cư sĩ trẻ ở Nam Dương hỏi Lão Hòa Thượng niệm Phật có cảm ứng gì. Mọi người rất thích thú đối với việc này. Lão Hòa Thượng nghe xong, nói với họ: điều gì cảm ứng hiếm lạ thì đừng mong cầu, tất cả để tự nhiên mới tốt. Tiếp đó, Lão Hòa Thượng lại trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: niệm Phật à, mỗi buổi tối khi niệm Phật, tôi chỉ thấy trên giường, dưới giường, trong phòng, ngoài phòng, toàn là người, đầy khắp căn phòng, đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A-di-đà Phật. Đến khi trời sáng không thức dậy nổi, tôi nghe thấy có người nói bên tai: mau thức dậy niệm Phật. Thật sự rất kỳ diệu. Những chuyện cảm ứng hiếm lạ thì đừng mong cầu, cho dù đó là thật hay là giả. Nếu mong cầu những thứ này thì bản thân tụt lùi rồi, bởi vì chúng quấy nhiễu tâm thanh tịnh của chúng ta, làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, làm cho chúng ta mất đi tâm bình đẳng. Đây là chướng ngại lớn của chúng ta. Vì vậy, Lão Hòa Thượng nói: đừng mong cầu. Nhưng các vị cư sĩ thật sự rất muốn biết Lão Hòa Thượng đã niệm Phật đến cảnh giới nào rồi. Nên cư sĩ Lưu thay mọi người hỏi Lão Hòa Thượng: các đồng tu muốn hỏi Ngài, xem Ngài niệm Phật có niệm ra cảnh giới gì chưa? Có cảnh giới gì có thể nói với quý vị sao? Lão Hòa Thượng cười rồi nói: chưa đến lúc. Nếu quý vị xuất gia vào trong giới đàn thì sẽ có người nói cho quý vị biết. Một vị nữ cư sĩ trẻ ở bên cạnh đang mong đợi đã không nhịn được mà nói xen vào: Ngài nói cho chúng con nghe với. Lão Hòa Thượng cười và nói với cô ấy: nói cho quý vị nghe, điều đó không nói được, không thể nói. Nói xong, nét mặt Ngài trở nên nghiêm nghị. Nói chuyện khẩu mãn rồi, như vậy không tốt. Sau này quý vị sẽ bị giảm thọ. Quý vị biết thiên cơ thế nào, thấy rồi cũng không được nói. Khẩu mãn là chỉ nói chuyện cuồng vọng, nói khoác. Đây là một câu tục ngữ của Nam Dương. Vị nữ cư sĩ này không cam tâm, lại hỏi thêm một câu: vậy Ngài đã thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc chưa? Lão Hòa Thượng không trực tiếp trả lời cô ấy, mà Ngài quay sang bên kia, nhìn vị cư sĩ kế bên rồi nói tiếp: đời tối rồi, thấy gì chứ? Lão Phật gia đã nói gì với quý vị cũng đừng nói ra. Lão Hòa Thượng vừa nói vừa xua tay. Một chàng trai hỏi: Lão Phật gia không cho nói à? Quý vị tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời đánh đó. Lão Hòa Thượng nói tiếp: nếu như quý vị gặp ai cũng nói, lần sau Lão Phật gia sẽ không nói cho quý vị biết. Nếu quý vị xuất gia trong giới đàn, các thầy sẽ nói cho quý vị biết phải tu hành như thế nào. Thích xuất gia thì có thể xuất gia, nếu không thích xuất gia, quý vị hãy làm một ông lão trượt chay, chỉ niệm A-di-đà Phật. Niệm đến khi được nhất tâm bất loạn, Lão Phật gia sẽ đến thăm quý vị một chút. Những người nhanh miệng, Lão Phật gia sẽ không nói, không được nói. Niệm đến nhất tâm bất loạn, Lão Phật gia đều biết. Nếu quý vị tu hành tốt rồi, trong tâm Lão Phật gia đều biết rõ, đều nhìn quý vị, đều theo dõi quý vị đó. Thành thật niệm Phật đi. Mọi người vẫn rất hứng thú muốn biết những việc liên quan đến cảnh giới. Vị cư sĩ lần đầu tiên gặp mặt thì bị Lão Hòa Thượng nhắc nhở phải quản tốt cái miệng của con. muốn truy hỏi lão hòa thượng đến cùng xem nhất tâm bất loạn rốt cuộc là cảnh giới gì. Anh vừa mở lời thì bị lão hòa thượng cắt ngang, cười nói với anh: nhất tâm bất loạn làm sao nói cho con nghe được, không cách nào nói được. Anh ấy nghe rồi chỉ cảm thấy rung động, bỗng từ ghế sofa đứng dậy, không nhịn được muốn chia sẻ với mọi người vài câu. Chưa nói lời nào nhưng anh xúc động đến mức không làm chủ được, nên hai tay đã múa may trước rồi. Vẫn như thường ngày, lão hòa thượng từ tốn nói với anh: con đừng khua tay múa chân, dùng miệng nói, đừng dùng tay nói. Vừa nói, ngài vừa học theo dáng vẻ của anh ấy, cũng dùng tay khua vài cái. Nếu có người hỏi lão hòa thượng: ngài đã thấy A Di Đà Phật chưa? Ngài sẽ khẳng định mà nói cho quý vị biết: thấy rồi. Nhưng đã thấy bao nhiêu lần thì ngài không nói. Khi giảng kinh, lão pháp sư Tịnh Không đã nói rất nhiều lần: lão pháp sư tin lão hòa thượng Hải Hiền không chỉ thấy A Di Đà Phật một lần trong đời này, chỉ là lão hòa thượng không nói mà thôi. Lão pháp sư Tịnh Không nói: người có tính cách như lão hòa thượng Hải Hiền, nhiều nhất là niệm Phật 3 năm thì có thể được định. Trong Tịnh Độ Vạn Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những tấm gương niệm Phật 3 năm được thành tựu, được định thì rất nhiều, rất phổ biến. Niệm Phật 3 năm được định gọi là công phu thành phiến. Đây không phải là định sâu lắm, nhưng chỉ cần công phu thành phiến thì có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà còn có thể tự tại vãng sanh. Cũng không ít trường hợp những người sau khi đạt được công phu thành phiến, họ vẫn còn thọ mạng, nhưng họ không cần nữa, cẩn cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn họ vãng sanh. Sau khi đạt được công phu thành phiến, niệm thêm 3 năm nữa nhất định có thể được sự nhất tâm bất loạn, chính là được tâm thanh tịnh. Lúc này tất cả ô nhiễm trong tâm thảy đều không còn. Tâm thanh tịnh có thể khai tiểu trí huệ. Tâm thanh tịnh là cảnh giới của A-la-hán Bích Chi Phật. Đạt được sự nhất tâm bất loạn, hầu như họ biết hết pháp thế gian và xuất thế gian. Cho nên lão hòa thượng Hải Hiền nói mình điều gì cũng biết. Tiếp tục niệm thêm 3 năm, từ sự nhất tâm bất loạn nâng cao lên được lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới chứng được lý nhất tâm bất loạn trong Tịnh Độ Tông chính là đại triệt đại ngộ trong Thiện Tông, đại khai viên giải trong Giáo Hạ. Pháp sư Tịnh Không nói: lão hòa thượng Hải Hiền xuất gia năm 20 tuổi, sư phụ dạy ngài một câu Phật hiệu. Đến năm 30 tuổi, ngài chắc chắn chứng được niệm Phật tam muội rồi. Nhiều nhất là thêm 10 năm, năm 40 tuổi thì được đại triệt đại ngộ. Đối với cảnh giới của chính mình, thật ra lão hòa thượng đã để lộ một chút tin tức cho chúng ta. Ngài nói: điều gì tôi cũng biết. Điều gì ngài cũng biết, chỉ là ngài không nói. Điều gì cũng biết chính là minh tâm kiến tánh. Không minh tâm kiến tánh thì không thể nói câu này, nếu không thì là đại vọng ngữ. Điều gì cũng biết, Phật Pháp, Thế Pháp, quý vị đến hỏi ngài, ngài đều biết, không có gì là không biết. Lão hòa thượng Hải Hiền giống như Đại sư Huệ Năng vậy, chưa từng tụng kinh điển cũng không biết một chữ. Đại sư Huệ Năng còn được nghe Ngũ Tổ giảng nửa bộ kinh Kim Cang. Lão hòa thượng Hải Hiền thì ngay cả một lần nghe giảng kinh cũng không có. Nhưng nếu quý vị đọc kinh văn cho ngài nghe, Ngài sẽ giảng giải cho quý vị những điều Ngài giảng chắc chắn không sai. Pháp sư Tịnh Không tán thán rằng trong thời đại của chúng ta còn xuất hiện người như vậy là điều rất hiếm thấy. Thiền Tông đời Đường xuất hiện một vị đại sư Huệ Năng. Tịnh Độ Tông ngày nay xuất hiện một vị lão hòa thượng Hải Hiền.
Chương 32. Lạy Phật phải lạy ra tự tánh. Mùa xuân năm 2012, người thanh niên năm xưa đã nhặt sợi mì lên ăn đã cùng bạn đến chùa Lai Phật. Nhìn thấy lão hòa thượng Hải Hiền đang ngồi trong phòng vá đồ, anh ấy liền bước thẳng vào đảnh lễ ngài. Lão hòa thượng cản anh lại, hỏi rằng: "Con lạy Phật chưa?" "Dạ chưa." Lão hòa thượng chỉ bộ đoàn dưới đất nói: "Con lạy Phật trước đi." Người thanh niên dời bồ đoàn dưới đất đến trước tượng Phật, đảnh lễ ba lạy. Lão hòa thượng nhìn anh lạy xong rồi đứng lên. Ngài cười và nói: "Ta đã dạy con lạy Phật như thế nào rồi, con vẫn chưa học được à? Lạy Phật phải giống như con cóc vậy, sống lưng phải thẳng." Người thanh niên vội vàng đảnh lễ lão hòa thượng, cam đoan với lão hòa thượng rằng: "Con nhớ rồi, sau này con lạy Phật nhất định đạt chuẩn." Lão hòa thượng không ngừng nói: "Tốt, tốt." Sau đó cố ý giải thích với anh: "Con cóc chính là con ếch ộp đó." Ngài làm cho mọi người cười phá lên. Mỗi khi có người đảnh lễ lão hòa thượng, Ngài đều vui cười hớn hở mà nói: "Đừng lại phàm tăng như tôi, đi lại Phật đi." Mỗi khi nhìn thấy tư thế của các cư sĩ tạp loạn, không có oai nghi, Ngài lập tức giảng giải với mọi người: "Lại Phật tâm phải thành, sống lưng phải thẳng, để chén nước cũng không đổ. Khi lạy xuống tư thế phải như con cóc vậy." Ngài vừa nói, lại vừa làm mẫu mấy lần cho mọi người xem. Lạy Phật cũng là phương pháp tu hành Phật Pháp. Lạy Phật, cúng Phật đều là tu phước. Khi lạy Phật, tuy là thân cử động, nhưng tâm thanh tịnh. Trong tâm không thể có ý niệm, không thể có vọng tưởng. Người mới bắt đầu học Phật luôn có ý niệm trong tâm. Lúc này phải buông bỏ ý niệm, chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là tu định. Khi niệm Phật, ý niệm tập trung vào câu Phật hiệu này không để phân tán. Thời gian lâu dần, công phu sâu hơn, tự nhiên sẽ không có vọng niệm nữa. Khi đó thì thành công rồi, gọi là được định. Định có thể mở mang trí huệ. Định khởi tác dụng chính là trí huệ, gọi là do giới được định, do định khai huệ. Một khi trí huệ hiện tiền thì điều gì cũng biết. Cho dù cuộc sống khó khăn thế nào, công phu tu hành của Hòa Thượng Hải Hiền cũng chưa hề gián đoạn. Hằng ngày Ngài thắp nhang, lạy Phật, niệm Phật, đặc biệt là niệm Phật ngày đêm không gián đoạn. Ngài niệm mệt rồi thì lên giường nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong thì ngồi dậy tiếp tục niệm, tiếp tục lại, vô cùng linh hoạt, vô cùng tự tại, không có chút gò bó nào. Mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong thì tiếp tục niệm. Bình thường lão hòa thượng Hải Hiền lạy Phật không quỳ trên bồ đoàn mà luôn quỳ dưới đất lạy Phật. Ngài đối với Phật chân thành cung kính đến cực độ. Ngài nói: "Lạy Phật là phải lạy ra tự tánh, lạy ra tâm thanh tịnh." Có một lần, Ngài lạy Phật ở Phật đường Lục Phương. Các cư sĩ muốn đặt một tượng Phật trong phòng Ngài. Ngài nghe xong rồi nói: "Chủ yếu là tôi phải niệm ra tự tánh Phật thì thành công rồi. Phật là chân tâm của chúng ta, là tự tánh của chúng ta. Chúng ta niệm Phật, lạy Phật, mục đích là phải niệm ra tự tánh Phật, lạy ra tự tánh Phật. A-di-đà Phật chính là chân tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta niệm niệm đều niệm A-di-đà Phật chính là niệm niệm đang khai mở tự tánh của chúng ta. Niệm ra tự tánh Phật, lạy ra tự tánh Phật chính là minh tâm kiến tánh, cũng tức là thành Phật rồi.